Kính thưa quý vị, đã là người Công giáo, không ai không biết đến tràng chuỗi Mân Coi. Và nhắc đến tràng chuỗi Mân Coi, không ai không biết đến sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Tuy vậy, nếu được yêu cầu chia sẻ đôi nét về sự kiện này, thì có lẽ nhiều người Công giáo chúng ta sẽ ngập ngừng không biết chia sẻ như thế nào cho đúng. Đây là một trong những sự kiện rất quan trọng của Giáo hội Công giáo. Đã là Kitô hữu, chúng ta không chỉ nên biết mà còn phải hiểu để chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của sự kiện này đến mọi người. Như chúng ta đã biết, vào khoảng năm 1917, khi thế giới đang gánh chịu sự tàn phá nghiêm trọng bởi chiến tranh thế giới thứ nhất, nữ vương hòa bình là Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ba trẻ trăng trinh nghèo trong làng Fatima thuộc Bồ Đào Nha. Ba trẻ đó là Lucia, Francisco và Jacinta. Mẹ đã nhắn nhủ ba trẻ hãy siêng năng lần chuỗi cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Mẹ cũng báo trước chiến tranh tương tàn sắp kết thúc. Nhưng mẹ không quên mặc khải thêm, nếu thế giới không ăn năn trở lại, lại gây thêm hận thù, thì thế giới cũng sẽ tự gây cho mình một cuộc chiến tranh còn lớn hơn cuộc chiến hiện tại này. Sau một loạt các sự kiện năm 1917, hai anh em ruột Francisco và Jacinta đã qua đời. Nữ tu dòng Carmelo Lucia là nhân chứng duy nhất còn lại của sự kiện Fatima. Trong những tháng năm còn ở dương thế, Sơ Lucia đã ghi lại tập hồi ký, trong đó Sơ có chia sẻ sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và những thị kiến của Sơ với Mẹ Maria. Thật vậy, không gì hay và xác thực cho bằng khi nghe chính nhân chứng sống kể lại sự kiện Fatima cho chúng ta. Thêm vào đó, nhân chứng ấy lại là một nữ tu dòng kính thánh thiện và nhân đức, với mục đích giúp cho khán thính giả hiểu thêm về sự kiện Fatima trọng đại này. Nhóm chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị tập hồi ký của nữ tu Lucia, nhân chứng sống của sự kiện. Hy vọng những chia sẻ từ tập hồi ký này không chỉ giúp quý vị hiểu thêm về sự kiện Fatima, mà còn đánh động tâm hồn quý vị để yêu mến Đức Mẹ hơn, đặc biệt là siêng năng lần chuỗi Mân Coi, vũ khí giúp mọi người đánh bại ma quỷ trong thế giới hiện nay. Và từ những đánh động ấy, quý vị sẽ truyền sang thông điệp Fatima đến với những người khác. Hầu nhiều người cũng được ơn biến đổi và ăn năn trở về với Chúa.
Trích đoạn những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia, Trái tim vô nhiễm. Lời giới thiệu của nhà xuất bản.
Bản dịch Anh ngữ cuốn những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia, Trái tim vô nhiễm. Không những phải có lời giới thiệu cần thiết như một cuốn sách khác, nhưng cũng cần có lời bình luận của nhà xuất bản. Vì một số lý do, những tập hồi ký của chị Lucia thật sự phản ảnh một trong những cuốn sách xuất sắc nhất của văn chương Công giáo trong thời đại chúng ta. Trước hết, cuốn sách này là một kho tàng quý báu, gồm đầy đủ những dữ kiện rõ ràng về những sự việc đã xảy ra trên đồi Cova da Aria. Độc giả bị thu hút bởi lối hành văn nhẹ nhàng, trong sáng, không kiểu cắt, do cảm hứng xuất phát từ một tâm hồn tế nhị đạo đức và một lòng xác tín thành khẩn. Toàn thể lối hành văn của chị đôi khi đãi lọc qua một tâm hồn đầy nữ tính, đã được đào tạo bằng một nền linh đạo tu viện, cho thấy rằng lời văn bộc phát một cách rất tự nhiên, không gò bó, thả theo các quy tắc văn chương. Vì thế, cuốn sách này có vẻ như đã được tiền định để tạo ra một thứ không khí tâm linh mới mà người đọc sẽ cảm thấy vừa thích thú, vừa an ủi. Trong thời đại ngày nay, tinh thần thế tục đã xâm nhập và đã thổi một luồng khí lạnh vào giáo hội Thiên Chúa, khiến cho con tim trở nên băng giá. Thay vì một lễ hiện xuống mới, như Đức Thánh Cha Gioan 23 đã mong ước, chúng ta đã trải qua một mùa đông cam go, lạnh lẽo, mà đấng kế vị Ngài là Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã than phiền. Đương kim giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, sau khi mừng năm thánh ơn Chúa cứu độ, đã khai mạc năm thánh mẫu với lời cầu nguyện như sau:
Lạy mẹ Maria, là mẹ Chúa cứu thế, chúng con ao ước thấy mẹ chiếu sáng chân trời mới của thời đại chúng con, khi chúng con sắp bước vào thiên niên kỷ thứ 3 sau Chúa cứu thế.
Điều mà các linh hồn rất cần trong lúc này là được uống nước trong mát, bắt nguồn sâu xa từ ngọn suối hiểu biết mới về Kinh Thánh. Đức Giám mục De Alberto Cosme Yo Amaro của giáo phận Leia Fatima đã xác nhận rằng sứ điệp Fatima là bản tóm lược tin mừng mà Đức Mẹ công bố cho mọi người trong thời đại chúng ta. Qua các hồi tưởng của chị Lucia, Fatima đã trở thành một nguồn nước suối trong, một luồng gió núi mát để giải khát chúng ta trong cuộc hành trình vượt sa mạc tới miền đất hứa. Giáo hội đã cho điều tra và nghiên cứu kỹ lưỡng về đời sống của những đầy tớ Chúa là Francisco và Jacinta, đã giới thiệu các em như là những tấm gương anh hùng của đời sống Kitô hữu. Hai em đã hết lòng đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ qua cuộc sống ngắn ngủi của các em. Vì lý do đó, hai em trăng trinh tí hon này đã thật sự làm chứng rằng sứ điệp Fatima, ngay cả đối với trẻ thơ, cũng có thể là một đường lối chắc chắn để đạt tới một đời sống thánh thiện cao độ. Đời sống của hai em mà chị Lucia kể lại đây sẽ soi sáng cho chúng ta bắt chước noi theo. Vì thế, đọc những tài liệu trong sách này sẽ có thể đem lại bình an sâu xa cho những khối óc rối loạn trong thời đại chúng ta hôm nay. Tin lành từ Bethlehem vẫn còn vang dội ở Fatima.
Đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình.
Tiểu sử chị Lucia.
Ngày 30 tháng 3 năm 1907, một bé gái đã được rửa tội tên là Lucia, sinh tại Austrustrel ngày 22 tháng 3 cùng năm đó, lúc 7 giờ chiều. Đây là những chữ ghi trong hồ sơ của giáo xứ. Bố mẹ của em là ông Antonio de Sato và bà Maria Rosa, cư dân Austrustrel, một làng nhỏ thuộc giáo xứ Fatima. Là con út trong 7 anh chị em, gồm 6 gái và 1 trai, Lucia là đứa con cưng của gia đình và đã luôn được nuông chiều từ thuở thơ ấu. Lúc lên 6 tuổi, Lucia đã được rước lễ lần đầu, mà câu chuyện kể lại sẽ làm cho độc giả vui mừng sửng sốt. Hoàn cảnh gia đình đã buộc Lucia vào đời với nghề chăn chiên từ thuở nhỏ. Lúc đầu, năm 1915, bạn của Lucia là các trẻ em, trai gái, làng Archostrel và các làng chung quanh. Kể từ năm 1917, thì hai người em họ, Jacinta và Francisco Mato, là bạn duy nhất của Lucia. Lucia đã giữ một vai trò đặc biệt trong những lần hiện ra, bởi vì Đức Mẹ chỉ nói chuyện với Lucia và đã trao cho chị một sứ điệp, chỉ được phép tiết lộ vào một thời điểm trong tương lai mà thôi. Chị còn phải sống một mình trên trần thế một thời gian lâu hơn để chu toàn sứ mạng của mình. Đức nữ Đồng Trinh đã yêu cầu chị đi học để biết đọc. Tuy nhiên, chị chỉ bắt đầu đi học sau khi những lần Đức Mẹ hiện ra chấm dứt. Nhưng với năng khiếu và trí nhớ tốt, chị đã học đọc và viết rất nhanh.
Ngay sau khi những lần hiện ra chấm dứt, dĩ nhiên, chị Lucia tự thấy mình ở trong vị thế của một người linh kiến, với tất cả những nguy hiểm có thể phát sinh từ đó. Vì thế, cần phải làm một cái gì để giúp chị. Một trong những điều quan tâm hàng đầu của vị tân giám mục địa phận Leriar mới tái lập là cho chị đi học. Ngài cố gắng tách chị ra khỏi những hiểm họa đang đe dọa chị trong một môi trường vẫn còn đầy ắp những điều kỳ diệu. Chúng tôi xin mô tả lại hình dáng của chị lúc đó, trông giống hệt những tấm hình nổi tiếng mà ai cũng biết. Trán cao, rộng, mắt nâu to và linh động, lông mày mỏng, mũi thấp, miệng rộng, môi dày và cằm tròn. Khuôn mặt tỏ ra một cái gì có vẻ siêu nhiên, tóc mềm và mỏng, dáng hơi gầy nhưng cao so với các trẻ cùng lứa 13 tuổi 6 tháng. Nét mặt hơi thô nhưng khuôn mặt rất dễ thương, linh lợi, thông minh nhưng khiêm tốn và không tự đắc. Khổ tay bình thường, trai cứng vì lao động. Khi được 14 tuổi và 3 tháng, Lucia nhập học trường Porto. Ngay cả trước khi nhập trường, Lucia đã cảm thấy muốn dâng mình cho Chúa qua đời sống tu trì. Đời sống đạo đức sốt sắng trong khuôn viên nhà trường khiến chị suy nghĩ sâu xa hơn và ý định đầu tiên là chọn dòng Cadmin. Nhưng với gương sáng của các bà giáo và lòng biết ơn đối với họ, nên chị xin gia nhập dòng thánh nữ Dorothy, tập viện Bồ Đào Nha hồi đó, từ năm 1921 đến năm 1925 là ở Thành Tuy. Chị nhập dòng ngày 24 tháng 10 năm 1925, lúc 18 tuổi. Sau đó chị tới ở tập viện Thành Tuy cho đến khi hết khóa thỉnh sinh và sau đó lãnh áo nhà tập ngày 2 tháng 10 năm 1926. Sau 2 năm, chị khấn dòng ngày 3 tháng 10 năm 1928. Chị ở lại đó chung với các chị đã khấn cho đến khi khấn trọn đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1934. Vài ngày sau, chị được chuyển tới tu viện Pontevedra và chỉ trở lại Thành Tuy vào tháng 5 năm 1937. Chị ở lại đây mãi tới lúc được gửi đi Bồ Đào Nha vào cuối tháng 5 năm 1946. Sau vài ngày, chị đến thăm lại đồi Cova da Igia và làng Altrestral. Nơi đây, chị đã nhận diện lại được những nơi Đức Mẹ và Thiên Thần hiện ra.
Một điềm tin báo huyền bí năm 1915.
Khoảng nửa buổi thì chúng con ăn trưa. Sau đó con mời các bạn lần chuỗi mâng coi.
Cái gì vậy?
Các bạn sợ hãi hỏi con.
Em không biết.
Chúng con tiếp tục cầu nguyện, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt. Khi chúng con đọc kinh xong thì hình đó cũng biến mất. Với bản tính của con đã quyết định không nói gì. Nhưng các bạn con đã kể lại cho gia đình nghe ngay khi về đến nhà. Tin này lan ra nhanh chóng. Và một hôm, khi con về đến nhà, mẹ con liền hỏi.
Lại đây, họ nói con đã thấy cái gì trên đồi mà mẹ không biết. Con đã thấy cái gì vậy?
Con không biết.
và cũng vì không thể giải thích được, nên con nói tiếp như sau.
Trông nó giống như một người chùm trong tấm khăn trải giường.
Con muốn nói là con không biết đó là cái gì, nên con nói thêm.
Không thấy mắt hay tay gì cả.
Mẹ con chấm dứt câu chuyện với một thái độ khinh thường.
Chuyện vô lý của trẻ con.
Một thời gian sau, chúng con đem đàn chiên tới chỗ cũ, và lại xảy ra như lần trước. Các bạn con một lần nữa lại kể cho mọi người nghe. Mẹ liền kêu con với vẻ không bằng lòng và hạch hỏi.
Nào, lại đây coi. Mấy đứa bay nói đã thấy gì ở trên đồi?
Thưa mẹ, con không biết. Con không biết nó là cái gì.
Có vài người bắt đầu chế giễu chúng con. Các chị của con nhớ lại rằng từ khi rước lễ lần đầu, con thường hay lơ đãng nên hỏi con một cách khinh bỉ.
Em đã thấy một người phụ trong tấm khăn trải giường hả?
Con đã cảm nhận rằng những lời nói miệt thị và những cử chỉ này đau buốt thấu xương. Vì cho tới lúc đó, con chỉ toàn được cưng chiều thương yêu. Đức cha thấy đó, con đã không biết những gì Chúa Nhân Lành sẽ dành cho con trong tương lai.
Thiên thần hiện ra năm 1916.
Vào thời gian này, như con đã kể với Đức cha, Francisco và Jacinta đã xin và được phép bố mẹ cũng đi trang chiên của gia đình. Con liền từ giã các bạn trang chiên tốt bụng để cùng đi với hai em Francisco và Jacinta. Một hôm đẹp trời, chúng con đem đàn chiên đến một miếng đất của bố mẹ con, nằm dưới chân phía đông ngọn đồi, con đã nói trên đây. Miếng đất này tên là Châu Sa Veha. Tới nơi được một lúc, khoảng nửa buổi, thì mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi mỏng như sương mù. Chúng con leo lên sườn đồi, theo sau là đàn chiên, để tìm chỗ ẩn nấu dưới những tảng đá lớn mọc nhô ra. Đây là lần đầu tiên chúng con đến cái hố thánh này, khuất giữa mấy tảng đá. Lõm đá này nằm giữa vườn cây ô liu của bố đỡ đầu của con, tên là ông Anastasio. Khi đọc kinh xong, chúng con liền chơi trò đá sỏi. Chúng con mới chơi được một chút, thì có một trận gió lớn rung chuyển cây cối. Chúng con nhìn lên sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì ngày hôm đó bầu trời rất yên tĩnh. Rồi chúng con nhìn thấy trên mấy cây ô liu hình tượng như con đã diễn tả, đang tiến tới gần chúng con. Jacinta và Francisco chưa bao giờ được thấy hoặc nghe con nói về hiện tượng này. Khi hình ảnh này đến gần, chúng con đã có thể nhận rõ hình dạng hơn. Đó là một thiếu niên chừng 14 hoặc 15 tuổi, trắng hơn tuyết, trong suốt như pha lê, khi ánh mặt trời chiếu qua và rất đẹp đẽ. Khi tới gần chúng con, vị ấy liền nói:
"Đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình đây. Các em hãy cầu nguyện với ta."
Quỳ gối, vị ấy cúi đầu cho đến khi trán chạm mặt đất và bảo chúng con hãy lặp lại những lời này 3 lần.
"Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lại, không trông cậy và không yêu mến Chúa."
Rồi đứng lên, thiên thần nói:
"Hãy cầu nguyện như vậy. Trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đều luôn lắng nghe những lời cầu khẩn của các em."
Lời nói của thiên thần đã in sâu vào tâm trí chúng con, làm chúng con không thể nào quên được. Từ lúc đó, chúng con thường bỏ ra nhiều giờ lâu dài, quỳ phủ phục xuống như thiên thần, lặp lại những lời Ngài đã dạy, cho đến khi chúng con mệt lả cả người. Con cảnh cáo các bạn con ngay rằng, điều này phải được giữ kín và cảm ơn Chúa. Các em đã làm đúng như vậy. Một thời gian trôi qua, và mùa hè đã đến, khi chúng con phải về nhà để nghỉ trưa. Một hôm, chúng con đang chơi trên nắp đá giếng nước ở tận đằng sau vườn của bố mẹ con, nơi chúng con gọi là Aneiro. Con đã nói về giếng này với đức cha trong truyện Jacinta rồi. Bất ngờ chúng con thấy bên cạnh chúng con một người giống như lần trước, cũng có thể gọi là thiên thần như con đã cảm nhận được.
Các em đang làm gì đấy?
Thiên thần hỏi.
Hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện thật nhiều. Trái tim cực thánh Chúa Giêsu và của mẹ Maria đã có những dự kiến thương xót đối với các em. Hãy liên tục dâng lời cầu nguyện và hy sinh lên đấng tối cao.
Con hỏi,
chúng em phải hy sinh như thế nào?
Hãy hy sinh tất cả những gì các em có thể làm và dâng lên Thiên Chúa để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài, và cầu xin cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại. Làm như thế, các em sẽ đem hòa bình đến cho quốc gia các em. Ta là thiên thần bổ mạng của Bồ Đào Nha đây. Điều cần nhất là các em hãy đón nhận và vâng chịu tất cả đau khổ Chúa sẽ gửi tới.
Một thời gian dài trôi qua, cho đến một hôm, chúng con đem đàn chiên tới cánh đồng của bố mẹ con, nằm trên sườn đồi mà con đã nói trước đây, cao hơn Valenhose một chút. Ở đó có vườn ô liu được gọi là Rireia. Đàn chiên chen lấn nhau để qua những tảng đá này một cách khó khăn. Vừa tới nơi, chúng con liền quỳ rạp xuống, trán đụng mặt đất và bắt đầu lặp lại lời cầu nguyện thiên thần đã dạy.
Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy và con yêu mến Chúa.
Con không biết mình đã lặp đi lặp lại lời kinh này bao nhiêu lần, cho đến khi thấy một luồng ánh sáng kỳ diệu chiếu trên thân thể chúng con. Chúng con bật người dậy để coi chuyện gì đã xảy ra, và thấy thiên thần ngay trước mặt. Tay trái Ngài cầm một chén thánh với mình thánh treo lơ lửng bên trên. Có những giọt máu chảy từ đó xuống chén thánh. Để chén thánh lơ lửng trên không, thiên thần quỳ xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lặp lại ba lần.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Con hết lòng thờ lại Chúa. Con xin dâng lên Chúa mình và máu châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong các nhà tạm trên thế giới, để đền tạ cho những lăng nhục, lộng ngôn và sự thờ ơ mà thiên hạ hằng xúc phạm đến Chúa, vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và vì trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ơn hoán cải.
Sau đó đứng lên, thiên thần đỡ lấy chén thánh và mình thánh trong tay Ngài. Ngài cho con rước mình thánh và cho Jacinta và Francisco rước máu thánh từ trong chén thánh. Thiên thần vừa làm như thế vừa nói:
Hãy rước mình thánh và máu thánh Chúa Giêsu Kitô đang bị những người vong ơn bội nghĩa xúc phạm ghê gớm. Hãy đền tạ tội lỗi của họ và hãy an ủi Chúa.
Một lần nữa, thiên thần phủ phục xuống đất và cùng với chúng con lặp lại ba lần lời kinh.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi.
Sau đó Ngài biến mất. Chúng con phủ phục như vậy trong một thời gian khá lâu, đọc lại lời kinh nguyện nhiều lần. Cuối cùng, khi đứng lên, chúng con thấy trời đã tối. Chúng con liền trở về nhà.
Đức Mẹ hiện ra trong ngày 13 tháng 5.
Chuyện này Đức Cha đã biết rất rõ, nên nếu con kể lại sẽ phí thì giờ. Đức Cha cũng biết việc mẹ con đã nghe được những chuyện xảy ra, và mẹ đã tìm đủ mọi cách để con thú nhận là đã bịa chuyện. Chúng con cũng đã cam kết với nhau là sẽ không bao giờ nói cho ai nghe những gì Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó. Sau khi hứa là sẽ đem chúng con lên thiên đàng, Đức Mẹ nói rằng:
Các con có sẵn sàng dâng bản thân các con cho Chúa để đón nhận những đau khổ Ngài sẽ gửi đến như một hành vi đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài và để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn thống hối hay không?
Thưa, chúng con sẵn sàng.
Chúng con trả lời như vậy.
Nếu thế, thì các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng ông sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi cho các con.
Ngày 13 tháng 6 là lễ Kính Thánh Anton, một ngày hội lớn trong xứ đạo chúng con. Hôm đó, chúng con thường đem chiên ra đồng thật sớm, và khoảng 9 giờ thì chúng con cho chiên về trường, sau đó đi dự hội. Mẹ và các chị con biết con rất thích những ngày hội lễ, cứ nói với con rằng:
"Để coi các con có dám bỏ buổi hội mà đi Kova da Iria để nói chuyện với bà ấy không?"
Vào đúng ngày đó, không có ai nói với con một lời nào. Con lùa đàn chiên ra đồng vào sáng sớm và có ý định sẽ đem nó về chuồng vào lúc 9 giờ, dự thánh lễ lúc 10 giờ và sau đó sẽ đi Kova da Iria. Nhưng khi mặt trời vừa mới lên, anh con đã ra gọi con. Anh nói con về nhà vì có một số người muốn nói chuyện với con. Anh ở lại với đàn chiên, còn con thì đi về nhà để xem họ muốn gì. Con thấy một số người, cả đàn bà lẫn đàn ông. Có người đến từ những nơi xa như Minte, Toma, Karaskos, Poliros, v.v. Họ muốn được cùng đi với con tới Kova da Iria. Con nói với họ là hãy còn sớm và mời họ đi dự thánh lễ lúc 8 giờ sáng. Sau đó con trở về nhà. Những người tốt lành này đợi con ở ngoài sân dưới bóng mấy cây vả. Mẹ và các chị con vẫn cố chấp với thái độ khinh thường, và điều này xé nát tim con vì nó làm con đau đớn giống như bị sỉ nhục. Khoảng 11 giờ, con rời nhà và tạt qua nhà cô dượng, nơi Jacinta và Francisco đang đợi con. Chúng con cùng đi tới Kova da Iria, háo hức cho giây phút chờ đợi bấy lâu. Vì từ lúc còn nằm nôi, mẹ đã khắc sâu trong lòng các con của mẹ phải ghê tởm sự nói dối, và mẹ thường phạt nặng bất cứ đứa nào dám nói dối. Mẹ thường nói:
"Mẹ muốn các con lúc nào cũng nói thật. Không lẽ bây giờ mẹ lại để cho đứa con út làm như vậy hay sao? Nếu đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đằng này một chuyện tày đình như vậy, nó đã gạt biết bao nhiêu người, làm cho họ tới đây từ nhiều nơi xa xôi."
Sau khi khổ sở han trách như thế, mẹ thường quay lại nói với con:
"Con hãy quyết định coi con muốn gì. Hoặc là chấm dứt sự lường gạt này bằng cách nói với họ là con đã nói dối, hoặc là mẹ sẽ nhốt con vào một phòng tối mà con sẽ không được thấy cả ánh sáng mặt trời."
Các chị cũng về phe với mẹ, và bầu khí chung quanh con rất đội khinh bỉ và coi thường. Rồi con nhớ lại những ngày đã qua và tự hỏi:
"Những yêu thương mà gia đình đã dành cho con cách đây không lâu nay biến đâu hết rồi?"
Có một điều an ủi là con được khóc trước mặt Chúa và dâng cho Ngài những hy sinh của con. Chính hôm đó, với những gì con phải chịu như con đã kể, hình như Đức Mẹ đã biết những chuyện xảy ra, liền nói với con:
"Con đang chịu nhiều đau khổ lắm, phải không? Đừng ngã lòng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi ẩn náu và là đường dẫn con đến với Chúa."
Khi Jacinta thấy con khóc, em đã cố gắng an ủi con và nói:
"Chị đừng khóc nữa. Chắc chắn đây là những hy sinh mà Thiên Thần đã nói là Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta. Vì thế, chị mới phải bị đau khổ. Nhờ đó, chị mới đền tạ với Chúa và hoán cải được kẻ tội lỗi."
Những nghi ngờ và cám dỗ của Lucia.
Khoảng thời gian đó, cha xứ cũng bắt đầu biết chuyện xảy ra, liền nhắn mẹ đưa con tới nhà xứ. Mẹ con cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, vì nghĩ rằng cha xứ sẽ lãnh trách nhiệm cho những biến cố này. Vì lý do đó, mẹ liền nói với con.
Sáng mai, việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi dự thánh lễ. Sau đó con sẽ đến nhà cha sở. Mẹ sẽ để cho cha buộc con phải khai sự thật. Cha muốn dùng cách nào cũng được, miễn là con phải thú nhận con đã bị chuyện. Như thế mẹ mới yên lòng.
Các chị cũng hùa theo mẹ và dọa nạt cho con khiếp sợ khi nói chuyện với cha xứ. Con đã kể lại cho Jacinta và Francisco nghe.
Chúng em cũng sẽ cùng đi.
Các em trả lời.
Cha cũng dặn mẹ đưa chúng em tới đó, nhưng mẹ đã không dọa chúng em như vậy. Không sao đâu, nếu họ đánh chúng ta sẽ chịu đau khổ vì lòng mến Chúa và cho các người tội lỗi.
Ngày hôm sau, con lẻo đẻo theo sau mẹ, và mẹ không nói với con một lời nào trong suốt đoạn đường. Thú thật là con cũng run vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Sau đó, con theo mẹ ra khỏi nhà thờ và đến nhà cha sở, và vừa bắt đầu leo được mấy bậc thềm dẫn tới mái hiên, mẹ quay lại nói lớn.
Đừng làm mẹ phiền nữa. Hãy thưa với cha bây giờ là con đã nói dối. Để đến ngày Chủ nhật, cha sẽ thông báo trong nhà thờ là con đã bị chuyện. Và như thế, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Như vậy là tốt nhất. Cả một đám đông ùn ùn kéo tới Cova da Iria để chỉ cầu nguyện dưới chân mấy cây sồi.
Không nói gì thêm, mẹ đưa tay gõ cửa. Khi con thấy cha hỏi con một cách từ tốn và tử tế, con rất ngạc nhiên. Con vẫn còn lo sợ cho những gì sắp xảy ra.
Tôi không thấy điều này mặc khải từ thiên đàng. Thường thì Thiên Chúa bảo các linh hồn được Ngài mặc khải đến trình lại cho cha giải tội hoặc cha xứ những điều đã xảy ra. Nhưng ngược lại, con bé này đã cố giấu không muốn nói ra. Điều này cũng có thể do ma quỷ đánh lừa. Tương lai sẽ cho chúng ta biết phải nghĩ như thế nào.
Sự khuyến khích của Jacinta và Francisco.
Suy nghĩ về điều này đã làm con khổ sở như thế nào thì chỉ có Chúa biết, vì chỉ một mình Chúa mới thấu rõ tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Con bắt đầu nghi ngờ không biết những mặc khải này có phải do ma quỷ bày ra hay không, vì nó luôn tìm đủ cách để làm cho con bị mất linh hồn. Con cũng thường nghe nói rằng ma quỷ luôn đem lại chống đối và mất trật tự. Con bắt đầu nghĩ rằng quả đúng là từ lúc con bắt đầu thấy những điều này thì gia đình con đã không còn được như cũ nữa. Vui tươi và bình an đã biến mất. Con cảm thấy quá đau khổ. Con nói sự nghi ngờ của con cho hai người em họ con nghe. Jacinta cãi.
Không, đây không phải là từ ma quỷ đâu. Nhất định không phải. Người ta nói ma quỷ rất xấu xí và nó ở dưới tận hỏa ngục. Nhưng còn bà này thì lại tuyệt đẹp, và chúng ta thấy bà đi lên thiên đàng.
Thiên Chúa đã dùng cách này để làm giảm bớt sự nghi ngờ của con. Nhưng trong tháng đó, con mất hết hăng say để làm việc hy sinh hãm mình. Và cuối cùng con đã lưỡng lự, không biết có nên nói là mình đã nói dối để cho mọi chuyện được chấm dứt không.
Đừng làm vậy.
Jacinta và Francisco kêu lên.
Chị không thấy rằng bây giờ chị sẽ nói dối, và nói dối là một tội sao?
Trong lúc bị khủng hoảng như thế, con có một giấc mơ càng làm cho tâm hồn con thêm tăm tối. Con thấy ma quỷ đang cười nhạo báng vì đã đánh lừa được con và đang cố kéo con xuống hỏa ngục. Khi thấy mình bị ma quỷ lôi kéo, con đã la thật lớn và gọi Đức Mẹ đến giúp. Tiếng la đã đánh thức mẹ con. Mẹ lo lắng gọi con và hỏi có chuyện gì vậy. Con không nhớ đã nói gì với mẹ, nhưng con nhớ rằng cả thân con như tê liệt vì sợ hãi. Và đêm hôm đó, con đã không ngủ lại được. Giấc mơ này đã để lại một đám mây mù trong tâm hồn con, đang thật sự sợ hãi và đau khổ. Niềm an ủi duy nhất của con là tìm một chỗ thanh vắng để khóc cho vơi đau khổ trong tâm hồn. Ngay cả sự có mặt của hai người em họ cũng làm con coi như một gánh nặng. Vì thế, con bắt đầu tránh né cả hai em. Tội nghiệp các em, có những lúc các em đi tìm con, gọi tên con và đã không nghe tiếng đáp lại. Nhưng con đang ở gần đó và đang trốn trong những xó xỉnh mà các em đã không nghĩ tới để đến tìm. Ngày 13 tháng 7 sắp tới mà con vẫn còn nghi ngại, không biết có nên đi hay không. Con nghĩ rằng,
nếu đó là ma quỷ, tại sao con phải đến gặp nó? Nếu người ta hỏi tại sao con không đi, thì con sẽ trả lời họ rằng có thể là ma quỷ đã hiện ra, vì thế con sẽ không đi. Mặc cho Jacinta và Francisco muốn làm gì thì làm, con sẽ không trở lại Cova da Iria nữa.
Con đã quyết định như thế, và con quyết tâm thực hành như vậy. Đến chiều ngày 12, thì thiên hạ kéo đến trông chờ những biến cố sẽ xảy ra ngày hôm sau. Vì vậy, con gọi Jacinta và Francisco và cho hai em biết quyết định của con.
Chúng em sẽ đi.
Các em trả lời.
Bà ấy bảo chúng ta phải tới đó.
Jacinta tình nguyện sẽ nói chuyện với bà ấy. Nhưng em rất khó chịu vì con không đi. Và em bắt đầu khóc. Con hỏi tại sao em khóc.
Bởi vì chị không chịu đi.
Không, chị sẽ không đi. Nghe chị đây này, nếu bà ấy có hỏi chị đâu, thì em cứ nói là chị không đến vì sợ đây là do ma quỷ.
Con bỏ các em rồi đi tìm chỗ trốn, vì con không muốn phải trả lời những người tới tìm để hỏi han con. Mẹ con nghĩ là con đã đi chơi với đám trẻ trong làng. Nhưng lúc đó, con đang trốn sau mấy đống đá trong miếng đất của người hàng xóm, nằm sát cạnh với Anero, hơi xéo về phía đông cái giếng mà con đã đề cập rất nhiều lần. Mẹ mắng con ngay khi con bước vô nhà tối hôm đó.
Rõ thật là một pho tượng thạch cao tuyệt đẹp, từ khi không phải chăn chiên, không phải làm gì ngoài việc đi chơi. Con tôi đã ở đâu mà không ai kiếm ra được vậy?
Ngày hôm sau, khi gần tới giờ, tự nhiên con thấy cần phải ra đi. Có một động lực lạ lùng nào thúc đẩy mà con khó lòng cưỡng lại nổi. Con liền ra đi và tìm tới nhà dượng để coi Jacinta có còn ở đó không. Con thấy em ở trong phòng cùng với Francisco đang quỳ gối khóc bên cạnh giường ngủ.
Các em không đi sao?
Con hỏi.
Không, nếu chị không đi, chúng em không dám. Chị đi nhé.
Ừ, chị sẽ đi.
Con đáp. Mặt hai em sáng lên mừng rỡ, và các em cùng ra đi với con. Những đám đông người đã chờ sẵn chúng con dọc đường, và khó khăn lắm chúng con mới tới được nơi đó. Hôm đó là ngày Đức Mẹ đối thương, tiết lộ cho chúng con điều bí mật. Sau đó, để hồi phục tinh thần, nhiệt thành đang suy yếu trong lòng con, Mẹ đã nói với chúng con rằng,
hãy hy sinh chính bản thân mình cho người tội lỗi. Hãy nói thật nhiều lần với Chúa Giêsu, nhất là những lúc các con đang làm những việc hy sinh như sau. Ôi, lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì lòng mến Chúa, cho các người tội lỗi được ơn trở lại, và để đền tạ những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm mẹ Maria.
Mẹ của Lucia nghi ngờ.
Cảm ơn Thiên Chúa nhân lành. Lần hiện ra này đã giúp đánh tan mây mù trong tâm hồn con, và con đã lấy lại được bình an. Mẹ con càng lo lắng khi thấy ngày càng đông người đến từ những nơi xa xôi.
Tội nghiệp cho những người này,
mẹ nói.
Tới đây vì bị con lường gạt. Con cũng biết rõ như vậy. Và mẹ không biết làm cách nào để họ đừng bị lừa nữa.
Có một người đàn ông khoe rằng ông đã trêu chọc, nhục mạ và hơn nữa còn đánh cho chúng con một trận. Một hôm đã hỏi mẹ con rằng:
Thưa bà nghĩ sao về những điều con bà đã trông thấy?
Tôi không biết.
Mẹ trả lời:
Bà đừng nói như vậy, vì con người sẽ giết nó chết. Tôi nghĩ con người ở chung quanh đây rất thích làm chuyện đó.
Ồ, tôi không sợ, miễn sao họ bắt nó nói lên sự thật là được rồi. Vì chính tôi luôn luôn nói thật, cho dù nó có đối nghịch với các con tôi, đối nghịch với người khác, hoặc đối nghịch cả với chính tôi nữa.
Và sự thật là như vậy. Mẹ con luôn luôn nói thật, ngay cả khi nó nghịch lại với chính mẹ. Chúng con là con của mẹ cũng được in sâu vào tấm gương sáng này. Một hôm, mẹ lại quyết định bắt con sửa lại những điều sai lầm con đã nói. Như lời mẹ diễn tả, mẹ sẽ đem con tới nhà cha xứ lần nữa. Lần này, mẹ tấn công rất dữ dội. Con không biết phải làm gì. Trên đường đi, khi qua nhà dượng, con chạy vào nói cho Jacinta biết, lúc đó em hãy còn nằm trên giường. Nói xong, con vội vã chạy xa theo mẹ. Trong chuyện kể về Jacinta, con đã trình với đức cha việc Jacinta và Francisco đã hành động như thế nào trong lần thử thách này mà Chúa đã gửi đến, việc hai em đã cầu nguyện và chờ con ở giếng nước. Dọc đường, mẹ giảng cho con một bài.
Nhưng thưa mẹ, làm sao con có thể nói rằng con đã không thấy khi con thực sự đã thấy?
Mẹ con liền lặng thinh. Khi đến gần nhà cha xứ, mẹ tuyên bố rằng:
Hãy nghe mẹ nói đây. Mẹ muốn con nói sự thật. Nếu con đã thấy, thì nói là thấy. Nhưng nếu con đã không thấy, thì phải nhận là mình đã nói dối.
Không nói thêm lời nào, chúng con leo lên bậc thềm và vị linh mục tốt lành đã đón chúng con trong phòng làm việc của Ngài với cử chỉ hiền lành và có thể nói là đầy yêu mến nữa. Cuối cùng, cha cho chúng con về, nhún vai như muốn ám chỉ rằng:
Cha không biết phải làm gì với những chuyện này.
Bị giam ở nhà tù Uren.
Con sẽ không dám ngưng ở đây để kể lại cho Đức Cha nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong lúc chúng con bị giam cầm, vì Ngài đã biết tất cả rồi. Giống như lần trước, con đã trình bày cùng Đức Cha, điều làm con cảm thấy đau đớn và khổ sở nhất trong dịp này là sự kiện con cảm thấy hoàn toàn bị gia đình bỏ rơi. Và hai người em họ của con cũng đã cảm thấy như vậy. Sau cuộc hành trình hoặc lần bị giam cầm này, vì con đã không biết gọi nó là điều gì, con được trở về nhà. Theo như con còn nhớ, có lẽ là ngày 15 tháng 8. Để mừng sự trở về của con, bố mẹ liền cho con dẫn đàn chiên ra đồng cỏ. Cô dượng con muốn con của họ ở nhà với họ. Vì thế, họ đã cho anh Joan của các em đi thế. Bởi vì đã trễ, chúng con chỉ quanh quẩn trong vùng đất của thôn xóm mình thôi, nơi đó gọi là Palinhos. Điều kế tiếp xảy ra, như Đức Cha đã rõ. Vì thế, con cũng không ngừng tại đây để kể lại việc đó. Một lần nữa, Đức Trinh Nữ đã khuyên chúng con hãy tập sự hãm mình và kết thúc với những lời sau.
Hãy cầu nguyện thật nhiều và làm việc hy sinh cho những kẻ tội lỗi. Có rất nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ.
Hãm mình và đau khổ.
Ít ngày sau, khi chúng con đang đi dọc đường cùng với bầy chiên, thì con nhìn thấy một đoạn dây thần đã rớt từ một xe bò. Con nhặt lên và để đùa nghịch, con quấn chặt nó vào cánh tay. Sau một lúc, con cảm thấy sợi dây làm con đau đớn. Con nói với hai em,
coi nè, sợi dây này làm chị đau nè. Mình có thể cột sợi dây này ngang lưng và dâng Chúa sự hy sinh này.
Tội nghiệp, hai em đã vui mừng chấp nhận lời con đề nghị. Chúng con liền chia sợi dây thành ba khúc bằng cách trải nó trên một phiến đá và lấy một cục đá sắc cạnh để làm dao chặt. Không biết có phải vì độ dày hoặc vì sự nhám nhúa sần sùi của sợi dây hoặc vì đôi khi chúng con cột nó quá chặt, nhưng việc hãm mình này thường gây cho chúng con rất nhiều đau đớn. Đôi khi Jacinta đã không cầm được nước mắt vì dây này đã làm em đau đớn. Mỗi lần con thúc giục em cởi nó ra, em liền trả lời rằng,
không đâu, em muốn dâng hy sinh này lên Thiên Chúa để đền tạ cho những người tội lỗi được ơn hoán cải.
Một hôm khác, chúng con chơi giỡn bằng cách bứt những cây nhỏ mọc trên bờ tường và ấn nó xuống bàn tay để nghe tiếng nổ lóp bóp. Trong lúc Jacinta bứt những cây này, em đã hái được vài cây tầm ma, lá có gai nhọn sắc và chích vào tay em. Khi nắm chặt trong tay, em thấy nó làm em đau. Em liền nói,
coi này, mình có thể dùng cái này để hành xác được nè.
Từ lúc đó, chúng con thường dùng dây tầm ma này để đánh vào chân, hầu chúng con được dâng lên Chúa thêm một việc hy sinh nữa. Nếu con không lầm, thì cũng cùng trong tháng này, chúng con đã có thói quen cho những trẻ em nghèo phần ăn trưa của chúng con, như đã kể cho Đức Trang nghe khi nói về Jacinta.
Nếu chỉ thêm một người nữa nói rằng họ cũng đã trông thấy điều gì, thì có thể tôi sẽ tin. Nhưng đằng này, giữa một đám đông người như vậy, mà chỉ có ba đứa chúng nó nói, đã nhìn thấy thôi.
Tháng trước đó, có một số người nói là họ đã nhìn thấy nhiều điều khác nhau.
Hồi trước, tôi đã nghĩ rằng, nếu có một người nào khác được thấy điều gì, thì tôi sẽ tin. Nhưng bây giờ, rất nhiều người nói đã thấy điều này, điều nọ, nhưng tôi vẫn không tin được.
Bố con lúc đó cũng bắt đầu binh vực con, và đối với những ai la mắng con, bố con hay nói rằng,
chúng ta không biết điều đó có phải là thật hay là không, nhưng chúng ta cũng không cả quyết được điều đó là một sự giả dối.
Rồi đến việc cô dưỡng con, vì mệt mỏi với những người tiếp tục tìm đến, đòi gặp và nói chuyện với chúng con, nên đã bắt đầu kêu người con khác là Joanne đi trăng chuyên thế cho hai em của mình. Còn chính họ thì ở nhà với Jacinta và Francisco. Sau đó ít lâu, họ đã bán cả đàn chiên đi. Như con đã kể với Đức Cha, lúc ở đồng cỏ gần nhà, anh em Jacinta liền tới với con, và lúc con đến những đồng cỏ xa hơn, hai em đứng đợi con trên đường về. Con có thể nói rằng đây là những ngày thật sự vui vẻ của con. Một mình ở giữa đàn chiên, mặc dù tận trên những đỉnh đồi cao hay ở sâu dưới thung lũng, con đã suy niệm về những cảnh đẹp đẽ của thiên đàng và cảm ơn Chúa nhân từ đã ban cho con bao nhiêu hồng ân. Khi tiếng của một trong các chị con vang lên trong thanh vắng, gọi con về để nói chuyện với một người nào hoặc là có ai đến tìm con, thì con cảm thấy hơi khó chịu và an ủi duy nhất của con lúc đó là được dâng lên Chúa thêm một sự hy sinh nữa. Một hôm, có ba người đàn ông đến nói chuyện với chúng con. Sau khi cha hỏi xong, điều mà chúng con không thích tí nào, họ nói trước khi ra về.
Các cháu hãy quyết định khai những bí mật này ra.
Jacinta mặt sáng lên mừng rỡ và không cần che giấu điều đó. Em nói ngay,
tốt lắm, Cháu rất yêu mến Chúa và Đức Mẹ. Như thế là cháu sắp được gặp mặt các ngài rồi.
Người ta đồn rằng ông thị trưởng sẽ giết chúng con thật. Điều này khiến cho một người dì của con đã lập gia đình và hiện cư ngụ tại Casa đã đến nhà dụng ý đem chúng con đến ở với dì. Bà giải thích,
dì sống ở một thị trấn khác, vì thế ông thị trưởng này sẽ không làm gì được các cháu ở đó.
Nhưng kế hoạch của dì đã không được thực hiện vì chúng con không muốn đi, nên đã trả lời dì.
Họ có giết chúng cháu thì cũng vậy thôi, chúng cháu sẽ được lên thiên đàng.
Ngày 13 tháng 9.
Ngày 13 tháng 9 đã cận kề. Ngoài những gì con đã kể, Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó rằng:
Thiên Chúa rất hài lòng vì những hy sinh của các con, nhưng Ngài không muốn các con thắt dây thừng khi đi ngủ. Các con chỉ nên thắt 3 ngày thôi.
Khỏi cần nói, chúng con vâng theo lời Chúa tức khắc. Hình như là tháng trước đó, Chúa đã có ý định sẽ ban một dấu lạ, nên mẹ con hết sức hy vọng rằng hôm đó những dấu hiệu được ban sẽ rõ ràng và minh bạch hơn. Tuy nhiên, Chúa nhân lành có lẽ muốn cho chúng con có thêm cơ hội dâng hy sinh lên Ngài, đã không cho một tia sáng vinh quang nào của Ngài xuất hiện hôm ấy cả. Mẹ con mất niềm tin thêm một lần nữa, và những hành hạ ở nhà lại bắt đầu trở lại. Mẹ đã có rất nhiều lý do để bực mình. Đội Cova da Igia đã hoàn toàn thất thu, không những nó không còn là một đồng cỏ tươi tốt cho đàn chiên của chúng con, mà nó cũng không còn cho chúng con rau trái trồng tại đó nữa. Thêm vào đó, mẹ con gần như xác tín, như mẹ thường nói, tất cả những gì xảy ra đều là do ảo giác điên cuồng và trí tưởng tượng của trẻ con. Một người chị của con đã không làm được việc gì khác ngoài việc phải đi gọi con về và thay con trăng chiên để con trả lời cho những người đến tìm gặp và hỏi chuyện con. Những thì giờ phung phí như vậy không có nghĩa gì đối với một gia đình giàu có, nhưng đối với chúng con là những người phải lao động để sinh sống nên đã trở thành một gánh nặng. Sau đó một thời gian, mẹ con buộc phải bán đàn chiên đi. Điều này gây thiệt hại không ít cho mức thu hoạch của gia đình con. Mọi người đều cho rằng đó là do lỗi của con, và trong những giây phút nguy kịch đã chút hết lên đầu con. Con hy vọng Chúa nhân từ nhận tất cả những điều này của con, vì con đã dâng tất cả lên cho Ngài, luôn luôn với tâm tình vui vẻ, để có thể dâng chính mình con làm của lễ hy sinh lên Chúa và cho các linh hồn tội lỗi. Về phần mẹ con, mẹ đã nhận tất cả với một tinh thần chịu đựng và kiên nhẫn anh hùng. Nếu mẹ có trừng phạt hoặc đánh đập con, thì cũng bởi vì mẹ nghĩ là con đã nói dối.
Có phải đây là những việc Chúa làm để trừng phạt tội lỗi của con không? Nếu thế thì xin chúc tụng Chúa.
Ngày 13 tháng 10.
Kính thưa Đức Cha, bây giờ là ngày 13 tháng 10. Đức Cha biết rõ tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi. Trong tất cả những lời mẹ nói trong lần hiện ra này, có một câu đã in sâu vào tâm hồn con, đó là lời yêu cầu sau đây của mẹ Thiên Quốc.
Đừng làm mất lòng Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều.
Thật là một lời phàn nàn đáng yêu, một lời yêu cầu dịu dàng. Ai sẽ cho con quyền làm cho những lời này vang dội khắp thế giới, để cho tất cả con cái của mẹ thiên quốc chúng ta đều nghe được tiếng nói của mẹ. Người ta đồn rằng chính quyền sẽ cho nổ một quả bom gần chỗ chúng con tụ họp để cầu nguyện, ngay trong khi lúc Đức Mẹ hiện ra. Điều này không làm cho con sợ hãi chút nào. Con đã nói cho hai em nghe. Chúng con đều sung sướng kêu lên:
thật là tuyệt diệu, nếu chúng ta được ban ơn lên thiên đàng cùng với Đức Mẹ ngay tại chỗ đó.
Bố mẹ con tuy vậy rất sợ hãi, và cũng là lần đầu tiên hai ông bà muốn cùng đi với con. Bố mẹ nói rằng nếu con cái của họ sẽ phải chết, họ cũng muốn được chết theo. Bố con liền nắm tay con và đi tới chỗ hiện ra. Nhưng khi Đức Mẹ bắt đầu hiện ra, con đã không để ý gì tới bố nữa, cho đến khi con trở về với gia đình tối hôm đó. Chiều hôm đó, con đã ở cùng với hai em. Chúng con giống như những vật lạ mà quần chúng đang muốn gặp và quan sát. Tối đến, con đã mệt nhừ sau khi phải trả lời nhiều câu hỏi và nhiều lần chất vấn. Điều này cứ tiếp diễn không ngừng, ngay cả khi trời đã khuya. Một số người vì không thể hỏi chuyện con ngày hôm đó, đã ở lại đến ngày hôm sau để chờ đến phiên họ. Một số người cũng cố gắng hỏi con vào buổi tối, nhưng vì quá mệt mỏi, con đã thiếp ngủ ngay trên nền nhà. Cảm ơn Chúa, con đã không biết tí gì về vấn đề tự trọng hoặc tự ái, nên con đã rất thoải mái đối xử với mọi người cũng như đối với bố mẹ con vậy. Ngày hôm sau, hoặc nói đúng hơn vào những ngày sau đó, những cuộc hỏi han vẫn tiếp tục. Hầu như mỗi ngày, người ta đều đến đồi Cova Tra Isia để xin mẹ thiên quốc chúng ta che chở cho họ. Ai cũng muốn gặp mấy đứa trẻ đã được nhìn thấy Đức Mẹ, muốn đặt câu hỏi và muốn lần chuỗi với chúng con. Có những lúc con quá mệt mỏi vì phải lặp lại nhiều lần những lời đã nói, và cũng phải cầu nguyện nhiều, nên con đã tìm lý do để từ chối và tìm chỗ ẩn tránh. Nhưng những người này cứ cố nài nỉ, và con đã phải cố gắng không ít để làm vui lòng họ. Con liền lặp lại lời nguyện quen thuộc từ tận đáy lòng:
lạy Thiên Chúa của con xin dâng điều này vì lòng yêu mến Chúa, để đền tạ vì những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, và cho Đức Thánh Cha.
Trong thế cảnh hỏa ngục.
Thật ra, bí mật gồm có 3 phần riêng biệt, mà bây giờ con sẽ tiết lộ 2 phần. Phần đầu là thị kiến cảnh hỏa ngục. Đức Mẹ đã cho chúng con thấy một biển lửa vĩ đại, có vẻ như nằm ở dưới lòng đất. Lao vào đám lửa này là ma quỷ và các linh hồn, có hình dạng người ta, giống như những thanh củi đang cháy, toàn thân đen thui, hoặc giống như những tượng đồng được đánh bóng. Họ đang ngụp lặn trong một đám cháy lớn, bị những ngọn lửa từ chính thân mình họ phát ra tung lên trên không cùng với những đám khói lớn, và rồi bị rớt xuống tản mát như những tàn lửa của một ngọn lửa lớn, không có trọng lượng hoặc thăng bằng gì cả. Giữa những tiếng gào thét, than khóc vì đau đớn và thất vọng, làm cho chúng con khiếp đảm và run sợ. Ta có thể phân biệt rõ ràng bọn quỷ sứ vì hình dáng khủng khiếp và dữ tợn của chúng, trông như những con dã thú ghê rợn mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ. Toàn thân chúng đen đủi và trong suốt. Thị kiến này chỉ kéo dài trong giây lát, làm sao chúng con có thể cảm ơn lòng yêu thương nhân từ của Đức Mẹ cho đủ, vì Mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho chúng con bằng lời hứa trong lần hiện ra thứ nhất là sẽ đem chúng con về thiên đàng. Nếu không, có lẽ chúng con đã chết vì sợ hãi và khiếp đảm. Chúng con ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ, lúc đó đang nói với chúng con với một giọng êm ái như buồn bã.
Các con đã nhìn thấy hỏa ngục là nơi mà linh hồn kẻ có tội phải đến. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ trên thế giới. Nếu những lời mẹ nói với các con được thi hành, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng nếu loài người không ngừng xúc phạm đến Chúa, thì một cuộc chiến khốc liệt hơn sẽ diễn ra vào thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Khi các con trông thấy bầu trời bừng sáng vì một nguồn ánh sáng lạ trong đêm tối, thì các con biết rằng đây là một dấu chỉ vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho để cảnh cáo loài người rằng người sắp sửa trừng phạt thế giới vì tội lỗi của họ bằng chiến tranh, đói kém và sự bắt hại giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn ngừa thảm họa này, mẹ sẽ đến để yêu cầu các con dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ và rước lễ đền tạ trong các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu lời yêu cầu của mẹ được thi hành, thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc những sai lầm của họ ra khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bách hại giáo hội. Người lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ bị nhiều đau khổ, một số quốc gia sẽ bị hủy diệt. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho mẹ, nước ấy sẽ trở lại, và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế giới.
Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Phần thứ hai liên hệ tới việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Như con đã viết trong hồi ký thứ hai, Đức Mẹ có nói với con ngày 13 tháng 6 năm 1917 rằng Đức Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi cho con ẩn náu và là con đường dẫn con đến với Thiên Chúa. Trong lúc mẹ nói những lời này, mẹ chen hai tay ra, và từ tay mẹ có một luồng ánh sáng xuyên thẳng vào tâm hồn chúng con. Con nghĩ rằng trong ngày hôm đó, mục đích của ánh sáng này là để ban cho tâm hồn chúng con đặc sủng hiểu biết và yêu mến trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Cũng như hai lần khác, mục đích của luồng ánh sáng là để ban cho chúng con ơn hiểu biết về Thiên Chúa và về mầu nhiệm ba ngôi cực thánh. Từ hôm đó trở đi, tâm hồn chúng con luôn ngập tràn tình yêu mến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Jacinta cũng hay nói với con rằng,
Đức Mẹ nói trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi trú ẩn và là đường dẫn chị về với Chúa. Chị thấy thích chưa? Em rất yêu mến trái tim mẹ.
Như con đã giải thích trước đây, điều bí mật mà Đức Mẹ nói với chúng con trong tháng 7 là Thiên Chúa rất mong muốn thế giới tôn kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, và để ngăn ngừa hiểm họa của một cuộc chiến tương lai, mẹ sẽ đến để yêu cầu thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ. Mẹ cũng yêu cầu phải đền tạ bằng cách rước lễ mỗi thứ bảy đầu tháng. Sau đó, mỗi khi chúng con nói về chuyện này với nhau, Jacinta thường nói,
em thấy rất buồn vì em không được rước lễ để đền tạ cho những tội xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Con cũng đã kể về chuyện Jacinta chọn lời nguyện ngắn mà cha Cruz đã dạy chúng con.
Lạy trái tim diệu hiền Đức Mẹ Maria, xin cứu chữa chúng con.
Sau mỗi lần cầu nguyện như vậy, em thường nói thêm với tánh đơn sơ của em.
Em yêu mến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ quá đi thôi. Đó là trái tim mẹ yêu dấu của chúng ta trên thiên đàng. Chị có thích thường xuyên đi lặp lại lời này không? Trái tim dịu hiền của mẹ, trái tim vô nhiễm của mẹ Maria, em thì rất thích lặp đi lặp lại câu này.
Những khi khác, Trong lúc vừa hái những bó hoa dại, em vừa hát một bài hát ngắn mà em tự đặt ra.
Trái tim dịu hiền của mẹ Maria, xin cứu giúp con. Trái tim vô nhiễm mẹ Maria, xin hoán cải tội nhân. Xin cứu các linh hồn khỏi xa hỏa ngục.
Trong làng Fatima có Đức Mẹ Maria, mẹ đến với đời, mẹ nói với người những lời bao sắc son, những lời của mẹ ru con. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin năng lận mẫn côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, thầy sùng kính trái tim mẹ yêu. Đây tiếng gọi Fatima nói với người muôn phương xa, hãy đến với mẹ, hãy sống trong mẹ, nghe lời mẹ dẫn đưa, nhớ lời của mẹ khi xưa. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin năn lần hát mất côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ,
trái tim mẹ.
Tiếng gọi Fatima bao tâm lòng tươi như hoa, xin bước quay về thôi hết nao nề, theo mẹ trên thế gian
có mẹ rất dịu ủi an.
Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin năn gần mây vui. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu.
Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin nâng lên hát mây côi.
Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu.
Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin nâng lên hát mẫn côi.
Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu.
Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin
năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ.